Năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Chiến tranh Đông Dương tạm lắng, nhưng đất nước bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17. Miền Bắc nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng bào miền Nam tiếp tục đấu tranh giành độc lập. Lúc này, miền Bắc vừa xây dựng kinh tế, vừa âm thầm chi viện cho lực lượng cách mạng miền Nam. Đường mòn Hồ Chí Minh trở thành huyết mạch nối liền hai miền. Hàng vạn thanh niên xung phong, bất chấp hiểm nguy, vận chuyển hàng hóa, vũ khí chi viện cho miền Nam. Trong các loại hàng hóa, xăng dầu giữ vai trò rất quan trọng. Đây là nhiên liệu chính cho các phương tiện chiến đấu. Để vận chuyển nguồn nhiên liệu sống còn này, một hệ thống đường ống dẫn xăng dầu bí mật đã được xây dựng, len lỏi qua núi rừng hiểm trở, vượt qua bom đạn ác liệt, nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Đường ống này có tổng chiều dài lên đến 5.000 km, bắt đầu từ cảng Phòng Thành, Trung Quốc, qua các điểm đầu mối tiếp nhận tại Quảng Ninh và Lạng Sơn, sau đó chia thành hai tuyến Đông và Tây Trường Sơn, cuối cùng hội tụ tại Bù Gia Mập, Bình Phước. Theo thống kê của Bộ Tư lệnh Công binh, riêng số bom đạn quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam là khoảng 15,35 triệu tấn. Điều này đã khiến cho việc xây dựng một đường ống xăng dầu dài hàng nghìn km trong mưa bom bão đạn là chuyện không hề dễ dàng. Trang Việt Nam Plus dẫn lại theo số liệu tổng kết chiến tranh cách mạng Việt Nam thì trong 7 năm, từ năm 1968 đến năm 1975, hệ thống đường ống này đã giúp chi viện cho miền Nam 5,5 triệu mét khối xăng dầu. Cho đến trước tháng 7 năm 2010, tuyến đường ống này còn giữ kỷ lục là đường ống dài nhất thế giới. Đây không chỉ là một công trình kỹ thuật vĩ đại, mà còn là biểu tượng của ý chí và nghị lực sáng tạo của người Việt Nam. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên tư lệnh binh đoàn Trường Sơn, đã đánh giá trên một bài viết của báo Tuổi Trẻ năm 2007 rằng: "Nếu mọi người gọi đường Hồ Chí Minh vượt Trường Sơn là một huyền thoại, thì công trình đường ống dẫn xăng dầu vượt Trường Sơn là huyền thoại trong huyền thoại đó." Vậy đường xăng dầu này được xây dựng như thế nào? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express với loạt bài về những bí ẩn, câu chuyện lịch sử xuất bản vào trưa thứ hai hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Trước khi xây dựng hệ thống ống, quân ta chi viện bằng gì? Phương án đầu tiên, gùi xăng bằng túi ni lông. Đại tá Lưu Vĩnh Cường, nguyên cục trưởng cục xăng dầu, chia sẻ rằng bộ đội từng thử phương án này, nhưng mỗi người chỉ có thể mang theo một lượng xăng dầu rất hạn chế, khoảng 1 lít, không đáp ứng được nhu cầu lớn của tiền tuyến. Hơn nữa, xăng dầu tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây bỏng, viêm da. Hơi xăng độc hại cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bộ đội. Trong cuốn Năm đường mòn Hồ Chí Minh của nhà nghiên cứu Đặng Phong do nhà xuất bản Tri thức ấn hành, tác giả đã kể lại hồi ức của những người trực tiếp tham gia chiến dịch. Bộ đội và thanh niên xung phong đã tình nguyện cõng xăng qua những trọng điểm đầy hiểm nguy. Họ tập trung đựng xăng vào những túi ni lông dày, bỏ vào ba lô rồi len lỏi qua các trọng điểm bất chấp máy bay gầm rú, rocket và bom bi nổ chát chúa. Khi đến đích, họ trút xăng vào thùng chứa và bốc lên xe để chở đi cổng trời, Cha Lo, biên giới Việt Lào. 200 người mà gùi chưa đầy 20 phi xăng, dù lưng bỏng rộp và ba lô nát, họ vẫn quyết tâm quay lại làm thêm vài chuyến nữa. Gần hết nửa đêm, họ mới hoàn thành 3 chuyến, nhưng lưng ai cũng đã bị bỏng rộp, thậm chí có người nhiễm độc xăng đến xây sầm, nôn thốc nôn tháo. Phương án thứ hai là thả thùng phi xăng theo dòng sông. Theo Trung tá Đỗ Ngọc Ngạn, sau này là Vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương, Tổng cục Dầu khí, phương pháp này tận dụng dòng chảy của sông để vận chuyển và giảm bớt sức người. Lượng xăng dầu vận chuyển lớn hơn so với phương pháp gùi. Song, do phụ thuộc vào dòng chảy tự nhiên, thùng phui xăng thường mất 2 tuần mới đến được miền Nam. Ngoài ra, thùng phui xăng nổi trên mặt nước, dễ bị máy bay trinh sát của Mỹ phát hiện. Sau đó, quân đội ta đã chuyển sang sử dụng xe cơ giới, nhưng vẫn không mang lại hiệu quả như mong đợi. Trước tiên là tốn kém. Quãng đường vận chuyển dài từ Bắc vào Nam khiến xe tiêu thụ một lượng lớn xăng dầu, ước tính lên tới 1/3 số lượng chở theo. Điều đó có nghĩa là cứ 3 lít xăng được vận chuyển, chỉ có 2 lít đến được tay lực lượng ở miền Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các xe này phải vượt nhiều hiểm trở mới quay trở lại được miền Bắc. xe hư hỏng, phải sửa chữa, thay thế, càng làm tăng thêm chi phí và thời gian vận chuyển. Các đoàn xe thường xuyên bị tập kích, gây ra nhiều vụ cháy nổ. Theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, nguyên kỹ sư khảo sát và thi công đường ống xăng dầu Trường Sơn, việc này đã dẫn đến hệ lụy khôn lường.
Năm 1965, khi chúng ta chuyển vận tải chiến lược từ thủ công sang chủ yếu là cơ giới, và khi người Mỹ nhận ra điều đó thì họ tìm mọi cách họ ngăn chặn. Bom đạn Mỹ đánh phá vô cùng ác liệt, tê liệt cái tuyến vận tải của chúng ta, có những lúc 80% phương tiện cơ giới phải đình trệ, không thể hoạt động được vì lý do rất quan trọng là không có xăng dầu.
Cho đến tháng 4 năm 1968, tình hình trở nên cấp bách khi Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên báo cáo về nguy cơ thiếu lương thực và xăng dầu nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến hàng vạn bộ đội. Cùng lúc đó, Mỹ tăng cường ném bom đường mòn Hồ Chí Minh nhằm cắt đứt tuyến chi viện này. Trước tình thế đó, quân ta buộc phải tìm kiếm một phương thức vận chuyển xăng dầu mới, an toàn và bí mật hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của chiến trường miền Nam. Đó là lúc một phương án táo bạo, đầy sáng tạo ra đời: con đường xăng dầu Trường Sơn. Trong cuốn sách Năm đường mòn Hồ Chí Minh, sử gia kinh tế Đặng Phong đã ghi lại lời kể của đại tá Nguyễn Việt Phương, cho biết người đầu tiên nghĩ đến việc sử dụng hệ thống ống xăng dầu chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Câu chuyện bắt đầu từ một lần đại tướng đi công tác tại Liên Xô. Ông được Liên Xô viện trợ hai bộ đường ống dẫn xăng dầu dã chiến loại phi 10 cm, mỗi bộ dài 100 km. Tuy nhiên, hệ thống đường ống này sau khi đưa về Việt Nam lại bị cất trong kho vì chưa biết dùng vào việc gì. Khi chiến trường miền Nam ngày càng ác liệt, trong một cuộc họp với các tướng tá, đại tướng đã gợi ý sử dụng số lượng ống này. Hầu hết các tướng tá đều im lặng. Ai cũng hiểu rằng trên chiến trường dày đặc bom đạn, máy bay Mỹ đánh phá hàng ngày, việc làm đường ống dẫn xăng dầu là điều gần như không tưởng. Nhưng tiền tuyến đang ngày càng ác liệt. Vì thế, phương án đường ống này cuối cùng cũng được thử nghiệm. Ngày 12 tháng 4 năm 1968, đơn vị bí mật có tên Công trường 18 có nhiệm vụ đặc biệt là xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu. Dưới sự chỉ huy của Trung tá Mai Trọng Phước, những mét ống dẫn đầu tiên được đặt xuống tại Nghệ An, hay còn được gọi với cái tên mật danh là X-42. Lúc này có 3 điểm trọng yếu là Phà Bến Thủy, Nam Đàn, Linh Cảm bị đánh bom triền miên, tạo thành một tam giác lửa ngăn chặn tiếp viện từ miền Bắc vào. Ngã ba Đồng Lộc cũng bị ném bom nhiều đến mức các phương tiện vận tải không thể vượt qua. Đại tá Lưu Vĩnh Cường, nguyên kỹ sư xây dựng kho chứa xăng cho binh trạm 12, đã kể với báo Tuổi Trẻ rằng để xây dựng đường ống xăng dầu, các chiến sĩ đã sử dụng tôn cuốn và các đoạn ống cao su nối với nhau, nhưng vẫn thiếu 100 mét nên phải sử dụng ống lồ ô khoét rỗng nối vào. Máy bơm đẩy xăng từ sườn phía bắc theo đường ống lên bể chứa, làm băng phuy 200 lít đặt trên đỉnh đèo, rồi để xăng tự chảy xuống. Trong vòng 2 tháng, đường ống này đã đưa được khá nhiều xăng vào phía trong, nhưng luôn xảy ra trục trặc vì sau một tuần, các đoạn ống lồ ô bị xăng làm teo tóp lại, khiến điểm nối bị chật, thất thoát xăng. Thời điểm này, các tuyến đường trọng yếu bị đánh từ 30 đến 50 trận bom một ngày, khiến xe không thể mang xăng vào bơm. Lính ở các trạm đã phải kết các phuy xăng thành bè để thả xuống sông. Tuy nhiên, những bè xăng này đã trúng thủy lôi, làm xăng và máu chiến sĩ loang lổ khắp dòng sông. Đêm đầu tiên, đối phương ném bom trúng 2 phuy xăng. 20 phuy xăng đã được kéo qua trọng điểm, nhưng 9 chiến sĩ đã hy sinh. Đêm thứ 2, 30 phuy được kéo, nhưng 29 người ngã xuống lòng khe. Sau khi khảo sát và tính toán các phương án vượt qua các điểm chống phá, đêm ngày 12 tháng 6 năm 1968, hơn 400 người của Công trường 18 rời Hà Nội, hành quân vào Nam Đàn. Khúc sông Lam nằm giữa bến đỏ Vạn Rú được chọn làm điểm thi công tuyến đường ống dẫn đầu tiên. Đúng 21 giờ, hiệu lệnh vượt sông bắt đầu. Mai Trọng Phước chỉ huy lực lượng Công trường 18 cùng dân quân xã Nam Đông kéo ống từ phía bờ Nam. Phía bờ Bắc, lực lượng nối 3 ống vào nhau. Đầu ống lắp cút, chữ T để buộc dây. Đến 5 giờ sáng ngày 23 tháng 6 năm 1968, 500 mét đường ống dẫn đầu tiên đã vượt sông an toàn. Từ đây, đường ống tiếp tục vượt sông La, Hà Tĩnh, vào Nga Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Đến ngày 10 tháng 8 năm 1968, tuyến đường ống dài 42 km đã vượt qua những khó khăn và thử thách, đã hoàn thành một phần quan trọng của hành trình vận chuyển xăng dầu qua Trường Sơn. Cuối năm 1968, tuyến đường mở rộng theo hai hướng chiến lược, hướng Bắc ngược lên, vươn tới tổng kho dự trữ xăng dầu lớn nhất miền Bắc, đảm bảo nguồn cung ổn định. hướng nam đi theo hai ngả Tây và Đông Trường Sơn, len lỏi qua các dãy núi. Ngả Tây Trường Sơn từ Hà Tĩnh vượt đèo Mụ Dạ hiểm trở, xuyên qua biên giới, tiến sâu vào Lào. Ngả Đông Trường Sơn men theo đường 10 lịch sử, qua Quảng Trị, rồi qua Huế. Theo báo Quân đội Nhân dân, Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, người từng trực tiếp tham gia xây dựng tuyến đường ống, nhớ lại thời điểm xây dựng đường ống qua khu vực gần sông Ba Lòng, Quảng Trị. Địa hình hai bên là vách đá dựng đứng, nếu đi ống theo cách thông thường là bất khả thi. Việc đào hầm xuyên núi hay đi vòng cũng không khả thi do thiếu trang thiết bị và thời gian. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, họ đã đề xuất giải pháp bắc cầu treo vượt qua lòng suối. Tuy nhiên, tất cả các nguồn cung cấp đều bị cắt đứt, không thể tìm thấy bất kỳ loại dây cáp nào phù hợp. Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã gợi ý sử dụng dây thép thông tin 3mm, một loại dây mỏng manh thường dùng để liên lạc, để làm cáp treo. Một kỹ sư đã đề xuất bện hàng trăm sợi dây thép thông tin lại với nhau để tạo thành một sợi dây cáp đủ chắc chắn. Ý tưởng táo bạo này ban đầu khiến nhiều người hoài nghi, nhưng rồi đã bắt tay thực hiện. Sau nhiều ngày nỗ lực, một sợi cáp chắc chắn đã được tạo ra, cầu treo được bắc qua suối và đường ống sang dầu đã được nối thành công, vượt qua thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Còn ở khu vực xuyên biên giới sang Lào, Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu đã chia sẻ trên tờ Vietnamnet rằng địch chặn đầu tiên là ở cửa khẩu, có một đợt đánh kéo dài suốt 3 tháng ở cửa khẩu, biến đất đá của đường 12 thành bột. Cửa khẩu đường 18 thậm chí còn bị đánh phá dữ dội hơn vì nó nằm gần vĩ tuyến 17. Suốt 3 tháng trời, chúng tôi định vượt qua chỗ nào thì địch đánh chỗ đó. Rất nhiều đội khảo sát đã phải hy sinh trong quá trình tìm tuyến đường mới. Trong lịch sử bộ đội đường ống, cửa khẩu đường 18 là nơi chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất. Không lực Mỹ đã tấn công liên tục vào tất cả những vị trí mà đường ống có thể đi qua, trở thành nỗi ám ảnh của những người thi công đường ống. Thiếu tướng Hậu kể lại, trong tình thế cam go đó, các kỹ sư đã đưa ra một phương án táo bạo, đưa đường ống lên đỉnh cao nhất của khu vực, đỉnh 911. Phương án này đã khiến Mỹ không ngờ tới và quân ta đã thành công. Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi vượt qua Tam Giác Lửa, công trường 18 tiếp tục dẫn ống vào Hương Khê, Hà Tĩnh, hướng tới Khe Ve, Quảng Bình. Không quân Mỹ tăng cường tấn công vào các cửa khẩu từ Quảng Bình sang Lào, Tổng cục Hậu cần yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ống vượt đèo Mụ Dạ, Quảng Bình tới Na Tông, Lào để đảm bảo xăng cho chiến dịch vận tải của đoàn 559. Giữa tháng 12 năm 1968, tuyến ống và kho Na Tông 500mm khối đã hoàn thành, nhưng khi vận hành thử, nước không bơm lên lực đỉnh đèo Mụ Dạ cao 700m do các chiến sĩ thiếu kinh nghiệm đặt hai máy bơm cùng một chỗ. Sau khi tách hai máy ra, nước đã bơm thành công lên đỉnh đèo. Tuy nhiên, cuối tháng 12 năm 1969, B-52 đã đánh phá, làm vỡ đường ống tại khu vực kho Na Tông. Đơn vị công binh đã phải đào hào dài 10km để chôn ống bên dưới, nhưng bom đạn vẫn tiếp tục gây hư hỏng. Để đảm bảo xăng dầu kịp tới Na Tông, các chiến sĩ đã xây dựng một tuyến đường tránh và dùng chiến thuật đốt các phuy xăng để đánh lừa địch, giúp kho Na Tông vẫn đầy xăng vào đêm giao thừa năm Kỷ Dậu 1969. Tháng 3 năm 1969, tuyến đường ống dài 350km từ Vinh đến Na Tông và kho Ca Vát, Lào đã hoàn thành. 6 ngày sau, dòng xăng đầu tiên được bơm thông suốt tới Ca Vát, đảm bảo cung ứng cho 5.000 xe của đoàn 559 trong chiến dịch vận tải mùa khô 1968-1969. Đại tá Phan Tử Quang cho biết, những kinh nghiệm từ tuyến đường ống này đã giúp ích rất nhiều cho các công trình sau này. Để đảm bảo bí mật và an toàn trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, bộ đội đường ống đã áp dụng những biện pháp thi công phù hợp như chôn lấp tuyến, chôn lấp bể trong kho và xây dựng nhà trạm bơm theo kiểu nửa nổi nửa chìm. Theo đại tá Mai Trọng Phước, tuyến đường ống sang dầu xuyên từ phía đông sang tây Trường Sơn được triển khai theo đường 18 từ Long Đạn vào Cẩm Ly, Lệ Thủy, Quảng Bình, vượt qua các đèo cao đến bản Ramai gần sông Chê Băng Hiêng, Lào và tiếp tục tới bản Cò, Lào. Sau khi vận hành được 200 tấn xăng vào kho Ramai, tuyến ống và kho bị B-52 phá hủy, nhiều chiến sĩ thiệt mạng. Trước tình thế không thể khắc phục, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và Đại tá Phan Tử Quang quyết định chuyển sang phương án 2, vượt từ đỉnh 900m qua đỉnh 1001m và bản Cò vì khu vực này nhiều hiểm trở, có thể gây bất ngờ cho địch. Tuy nhiên, cũng chính địa hình này đã khiến việc đưa máy bơm nặng 2,8 tấn vào chân đỉnh 1001m để bơm xăng trở nên bất khả thi. Các chiến sĩ đã bỏ van điều chỉnh áp suất ở đoạn đổ xuống chân đèo 900m, khiến điểm sâu nhất của đường ống giữa đỉnh 900m và 1001m đạt áp suất rất cao và gần với giới hạn cho phép của đường ống. Cuối tháng 12 năm 1969, một dấu mốc quan trọng đã được ghi nhận trong lịch sử của tuyến đường Trường Sơn. Dòng xăng đầu tiên đã vượt qua đỉnh 911 hiểm trở trên tuyến đường Trường Sơn và tiến thẳng vào Quảng Trị. Tại ngã ba biên giới Lào, Việt Nam, Campuchia, hai đường ống Tây và Đông Trường Sơn gặp nhau, hợp nhất thành một, tiếp tục hành trình vào Nam. Mùa xuân năm 1972, Mỹ mở lại chiến dịch oanh tạc miền Bắc, phong tỏa các cảng biển. Nguồn cung xăng dầu từ đường biển bị cắt đứt, nhưng nhờ sự trợ giúp của Trung Quốc, xăng dầu vẫn vượt qua biên giới phía Bắc. Tuyến ống dẫn dầu lúc này được mở rộng thần tốc, nối liền khu vực biên giới với Hà Nội. Đầu năm 1973, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công lịch sử, tuyến đường ống phía Nam được đẩy mạnh thi công. Dọc biên giới Campuchia, những đường ống len lỏi qua rừng rậm, tiến sâu vào Bình Phước. Tháng 1 năm 1975, hệ thống đường ống xăng dầu đã được bộ đội Trường Sơn kéo dài đến tận tỉnh Đắk Nông và chỉ trong vòng 2 tháng sau đó, sẵn sàng cho những chiến dịch quyết định của cuộc kháng chiến. Bộ đội Trường Sơn đã xây dựng thêm 596 km đường ống kéo dài đến Bù Gia Mập, Bình Phước, tạo nên một hệ thống đường ống xăng dầu hoàn chỉnh nối liền Đông và Tây Trường Sơn. Năm 1975, tuyến ống cuối cùng dẫn xăng dầu vào chiến trường miền Nam đã hoàn thành. Hệ thống đường ống khổng lồ trải dài trên 5.000 km. Tuyến ống Tây và Đông Trường Sơn, hai cung đường gian nan nhất, dài hơn 700 km. Vào lúc 21:30 ngày 14 tháng 3 năm 1975, dòng xăng dầu đầu tiên từ hệ thống đường ống Trường Sơn đã chính thức chảy vào miền Nam Việt Nam. Từ đây, các tiểu đoàn vận tải sẽ tiếp nhận và chuyển xăng dầu vào sâu trong chiến trường, tiếp sức cho các quân đoàn giải phóng. Trong quá trình xây dựng, Liên Xô gửi đến những bộ ống dẫn dầu khổng lồ và máy bơm cao áp hiện đại. Trung Quốc hỗ trợ thêm nhiều ống dẫn, tăng cường sức mạnh vận chuyển. Tiệp khắc cung cấp xe chuyên dụng, giúp việc lắp đặt diễn ra nhanh chóng. Theo hồi ký của Đại tá Mai Trọng Phước, sau này là Cục trưởng Cục Xăng Dầu, Tổng cục Hậu Cần, hệ thống đường ống này có tới 50 kho dã chiến với sức chứa 27.050 mét khối nhiên liệu, cùng 114 trạm bơm có công suất từ 600 đến 800 mét khối ngày đêm. Tổng chiều dài của tuyến đường ống chính từ Bến Quang, Quảng Bình đến Bù Gia Mập, Bình Phước là 1.445 km. Tuy nhiên, nếu tính cả các nhánh phụ từ Lạng Sơn, Móng Cái đến Nhân Mục, Hà Nội, rồi từ đó vào Quảng Bình, tổng chiều dài của hệ thống có thể lên tới 5.000 km. Ban đầu chỉ có 2 trung đoàn xăng dầu, nhưng sau đó đội ngũ này đã phát triển thành 4 cùng một số phân đội độc lập. Nhìn chung, có thể coi đây như một binh chủng xăng dầu đặc biệt trong quân đội, hoạt động trên toàn bộ tuyến Trường Sơn. Theo Vietnam Plus, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai cũng đã bày tỏ sự thán phục khi nói với Đại tá Phan Tử Quang, nguyên Cục trưởng Cục Xăng Dầu.
Tôi không ngờ là Việt Nam lại làm được đường ống xăng dầu dài đến 5.000 km.
Ông đã cử một phái đoàn gần 20 kỹ sư và chuyên gia về đường ống xăng dầu sang Việt Nam để tham quan tuyến đường này từ Hà Nội đến Mụ Dạ, Quảng Bình. Phía Mỹ cũng không thể không thừa nhận sự phi thường của tuyến đường này. Các tướng không quân như Harry Adelholt và Richard Sherk đã gọi đó là một huyền thoại có thật. Nhiều chuyên gia quân sự và nhà sử học Mỹ sau này đều cho rằng một trong những lý do chính khiến Mỹ thất bại ở Việt Nam là không thể ngăn chặn được tuyến chi viện từ miền Bắc, đặc biệt là hệ thống đường ống xăng dầu trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đòi hỏi huy động rất nhiều phương tiện cơ giới và máy móc. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara trong cuốn hồi ký của mình cũng thừa nhận rằng dù đã sử dụng những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, quân đội Mỹ vẫn không thể bóp nghẹt được đường mòn Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Virginia Louise Morris, một nhà nghiên cứu người Mỹ, cũng đã nhận định rằng
con đường mòn Hồ Chí Minh là một trong những kỳ tích vĩ đại nhất về quân sự Việt Nam, đỉnh cao của kỳ nghệ công trình.
Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.